Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay ngày Chủ Nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022, theo như lịch của đạo tràng chúng ta, dạo này thì cái tối Chủ Nhật hàng tuần, nếu không có bận công việc gì đặc biệt, thì Thầy sẽ giảng trả lời vấn đáp trực tuyến cho các Phật tử thập phương xa gần gửi câu hỏi về chỗ phòng thông tin của nhà chùa. Thì hôm nay bắt đầu chương trình vấn đáp trả lời câu hỏi trực tuyến với các Phật tử. Thì có Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Câu hỏi thứ nhất: Nam mô A Di Đà Phật, con chào Thầy. Con mới có duyên được biết đến bài lễ Phật y học của Thầy. Con bị đau cổ gáy, nhiều lúc mỏi cổ không thể ngồi được, khiến hai bên thái dương đau nhức, người muốn buồn nôn. Con đi khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ bảo con bị thoái hóa cột sống, bị thoái hóa đốt sống cổ. Xin lỗi các quý vị. Bác sĩ bảo con bị thoái hóa đốt sống cổ và kê cho con thuốc khớp uống, nhưng con nói là uống thuốc này cũng không có tác dụng nhiều lắm. Tuy nhiên, lại dặn con tìm bài lễ Phật y học của Thầy mà tập hàng ngày, sẽ rất có tác dụng chữa bệnh đau cổ vai của con. Con cũng bắt đầu tập, nhưng con thấy trong video hướng dẫn Thầy không nói tập bài đó chữa bệnh gì. Theo con hiểu thì sẽ chữa được nhiều bệnh, trong đó có cả đau vai gáy, phải không ạ? Thưa Phật tử, vậy các quý vị Phật tử thập phương xa gần cũng như bà con nhân dân, cái bài lễ Phật y học rất là tốt cho sức khỏe. Có thể nói đi, nếu mà chúng ta tinh tiến, nhất tâm, thực hành theo cái phương pháp lễ Phật y học ấy, đúng như lý như pháp, đúng như Thầy đã chỉ dạy, mà ban thông tin của chùa đã ghi hình lại để đăng lên trên các trang mạng của nhà chùa đó, cho chúng ta nhìn thấy. Chúng ta mỗi ngày mà tu được khoảng 4 đến 6 thời như vậy, mỗi thời khoảng 15-20 phút trở lên, được khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì càng tốt. Cứ nhẹ nhàng mà lễ như vậy thì nó chữa được rất nhiều bệnh. Bệnh thấp khớp này, có người ngày xưa khi Thầy mới dạy cái bài này năm 2012-13, có cụ ở dưới Hà Nội mà cụ không đi được. Cụ lên chùa Tản Viên mà cụ lên cái bậc nhà tổ, các vị phải bò, chống gậy cũng không đi được, phải bò. Nhưng mà cụ nhất tâm cụ học. Lúc đầu cụ học là vừa cụ lễ mà vừa lễ vừa khóc, nó đau quá. Lễ thì không niệm được Phật mà lễ thì khóc trong nước mắt, phải quá đau. Nhưng mà cụ vẫn cố cụ lễ. một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, rồi quen dần và bớt đau dần. Và lễ được khoảng 7 ngày thì tôi bắt đầu ở Khai Nguyên, tôi lên thì cụ chạy ra cụ chào và cụ cứ khóc tu tu ra, cụ bảo à, Phật pháp nhiệm màu lắm thầy ạ. Thế tôi bảo là làm sao? Cụ bảo là thầy có thấy con khác cái gì không? Thì lúc đó mình cũng chẳng để ý kỹ, thì mình bảo là cụ khác cái gì. Thế cụ bảo thầy không thấy con khác cái gì à? Thì mình cũng không để ý là cụ ấy khác cái gì. Thế cụ mới nói là mấy hôm trước con lên đây, con đứng ở đây, con bạch thầy, con chống theo cây gậy. Ngày hôm nay con không phải chống gậy nữa. Và cụ ấy leo lên cái bậc từ cái sân nhà tổ đấy, cụ đi lên 9-10 bậc nhà tổ không cần phải gậy. Và cụ cũng già rồi, cũng trên 70 tuổi rồi, người to béo, cụ không phải gậy nữa. Cụ đi xuống, cụ bảo đấy, hôm nay con khác là con không phải chống gậy nữa. Con nghe thầy, con lễ Phật y học có 7 ngày, 2-3 ngày đầu con đau lắm, con không thể chịu được, con tưởng con bỏ dở, nhưng mà con đã vượt qua. Và hôm nay mới có 7 ngày con đi lại không thấy đau nhức khó chịu nữa, và thậm chí con không phải chống gậy nữa. Đấy là một Phật tử về bệnh xương khớp. Đấy, một Phật tử về bệnh xương khớp. Còn một số những Phật tử về bệnh tiền đình và vô hóa cột sống. Sau khi lễ Phật y học mấy tháng, các vị đều bạch với chúng tôi là chuyển biến rất là rõ rệt. Thậm chí là có mấy Phật tử mà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cái này chúng tôi thì cũng chỉ nghe các Phật tử họ kể lại với chúng tôi, những cái người bệnh nó kể lại với chúng tôi thì còn, thì chúng tôi không biết là họ bệnh đến mức độ nào. Nhưng họ bảo là ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là thôi đi về ăn cái gì thì ăn đi. Bảo về ăn cái gì thì ăn. Có nghĩa là bác sĩ họ bảo, theo bác sĩ họ bảo là bệnh nhân là thôi đi về muốn ăn cái gì thì ăn ấy. Phải kiêng cái gì không, là bảo không cần phải kiêng cái gì, muốn ăn cái gì thì ăn. Có nghĩa là bệnh chúng ta gì? Đến cái giai đoạn gọi là cận kề cái chết rồi. Thập tử nhất sinh rồi. Gần đất xa trời rồi. Tức là sắp sửa lên ban thờ ăn chuối với các cụ tổ tiên ông bà ông vải rồi đấy. Đó. Thì bác sĩ mới bảo như thế. Nhưng khi nghe thấy cái bài giảng về lễ Phật y học của thầy, họ nhất tâm họ tu tập. Lễ mỗi một ngày 7-8 thời, mỗi một thời 30 phút đến một tiếng đồng hồ. Vì họ xác định rồi, đằng nào họ cũng chết. Bác sĩ bảo về ăn cái gì thì ăn, có nghĩa là gì? Bác sĩ đã đưa cho họ một cái tờ giấy gọi gần như là gọi là chứng nhận giấy chứng tử rồi. Gọi là đưa trước cái giấy chứng tử. Chưa chết mà thôi. Nhưng bác sĩ bảo muốn ăn cái gì thì ăn thì có nghĩa là nguy kịch, bác sĩ bó tay. Cho nên họ bảo chả còn gì để mất nữa. Ngày lễ Phật đến 7-8 thời, mỗi thời 30 phút đến tiếng đồng hồ. Lễ đến toát mồ hôi. Lễ thậm chí là những cái ngày đầu của họ phát tâm họ lễ như vậy, gọi là nó mệt đến mức độ như là muốn xỉu và muốn ngã lăn ra ở trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nhưng mà vẫn cứ lễ. Họ nói rằng thà chết mà về với Phật còn hơn là sống mà bị bệnh tật đau khổ. Đó là chết mà về với Phật còn hơn là sống bị bệnh tật nó khiến cho thân tâm mà đau khổ, lo lắng sợ sệt. Cho nên họ quyết tâm là được ăn cả ngã về không. lao đầu vào một lòng một dạ lễ Phật, cứ nhất tâm lễ Phật như vậy, ngày hai ba bữa cơm, mấy cốc nước cam nữa, cứ thế là lễ Phật, là cứ thế nó lại khỏe dần ra. Mấy tháng sau đi khám bác sĩ bảo là lạ, khối u nó chạy đi đâu mất rồi, không còn gì nữa. Thực sự người ta kể với chúng tôi cũng choáng. Chúng tôi choáng. Chúng tôi cũng không hiểu là vì sao. Có mấy tháng trời họ nhất tâm lễ Phật như vậy mà họ khỏi được cái khối u, mà trong khi đó bác sĩ bảo họ là giai đoạn cuối rồi, về ăn gì thì ăn. Lạ. Đúng là cái này nó thuộc về vấn đề tâm linh. Phật pháp nhiệm màu. Chúng tôi cũng không thể giải thích hết được. Chỉ có nghe người ta nói như vậy mà mình cũng tán thán công đức của người ta do nhất tâm tu tập, nhất tâm tín kính Tam Bảo mà tai họa tiêu trừ, bệnh tật tiêu trừ. Đúng như trong kinh Đức Phật nói, nhất tâm lễ Phật thì sẽ sinh trưởng công đức, phúc báu vô lượng vậy. Đúng như trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói rồi, Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ vậy. Tức là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ được vào, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát. Đó cho nên người học Phật chúng ta nếu cứ muốn là theo khoa học để mà giải thích một cách logic, biện chứng thì không thể đến được, không thể vào được. Chúng ta không thể đem cái sự vi diệu, bất khả tư nghị của Phật pháp để ép phải giải thích bằng gì? Bằng khoa học, bằng logic. Xin thưa các Phật tử, khoa học phát triển đến đâu cũng chỉ là từng bước để làm rõ những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ càng làm rõ những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Ví dụ như cách đây trên 2500 năm trước, lúc đó khoa học chưa phát triển, Đức Phật nói là trong một bát nước có đến 84.000 con vi trùng ở trong đó. Đấy là Đức Phật nói. Nói về cái pháp số gọi là tương đối như thế thôi. Nhưng mà nước mà bị gọi là ô nhiễm như bây giờ, nó không chỉ 84.000 con vi trùng mà nó thì thậm chí nó còn gấp chục lần, thậm chí nhiều lần như thế nữa. Nhưng đấy là Đức Phật nói về khía cạnh tương đối. Múc một bát nước ở sông Hằng lên, Đức Phật nói có đến 84.000 con vi trùng. Ngày xưa chưa có kính hiển vi, nhân gian á, nếu chưa phải là bậc tu chứng thánh quả, chứng được thiên nhãn thông á, không ai nhìn thấy. Cho đó là gì? Là hão huyền. Cho đó là viển vông. Cho đó là Phật nói gì? Phật nói dối, nói dốc, nói phép, vân vân. Nhưng bây giờ khoa học phát triển, khoa học dùng kính hiển vi nhìn vào trong một bát nước lúc nhúc như con vi trùng thật, thì họ mới nói gì? Đức Phật quả thật là gì? Thiên tài. Đức Phật quả thật là một bậc thầy xuất chúng. Đức Phật quả là một bậc gì? Toàn tri, toàn giác, toàn năng, toàn tài. Những cái mà Đức Phật thấy trước đây, bây giờ khoa học gì mới thấy, mới biết. Cho nên nhà bác học Einstein nói, khoa học phát triển đến đâu đi chăng nữa thì Phật giáo cũng không phải nhìn nhận lại, không phải xem xét lại những học thuyết của mình. Tức là nói nôm na là gì? Phật giáo không phải xem xét lại giáo lý của mình. Hệ thống đó, tam tạng thánh điển giáo lý của mình có phù hợp với khoa học hay không. Mà khoa học càng phát triển thì càng chứng minh được lời của Đức Phật chỉ dạy trên 2.000 năm về trước. Đó cho nên á, chúng ta nếu mà đòi giải thích Phật giáo bằng khoa học biện chứng thì không bao giờ chúng ta vào được cửa Phật. Chúng tôi sở dĩ phải nói thêm như vậy, nói rộng ra như vậy để các Phật tử chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta không nhìn thấy được, không sờ mó được, nhưng mà nó vẫn hiện hữu các quý vị. Đó, ví dụ như tôi nói lúc nãy, mà cụ già trên 70 tuổi lễ Phật y học có 7 ngày thôi, đang bị bệnh thấp khớp đi phải chống gậy, lên bậc nhà tổ chùa toàn viên phải bò, nhưng 7 ngày sau, bỏ gậy ra, trèo lên đi xuống, một cách vô tư bằng chính đôi chân của mình. Rồi có những người bị bệnh tiền đình, bị bệnh vôi hóa cuộc sống. Thậm chí như hôm nay chúng tôi nói, có những Phật tử cũng phải 5-7 Phật tử trở lên rồi đến nói với chúng tôi lễ Phật y học, khỏi bệnh ung thư. Thậm chí ung thư di căn giai đoạn cuối, ung thư ác tính đó các quý vị. Ác tính thì mới di căn. Mà di căn không chỉ mới di căn, mà di căn giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo về muốn ăn gì thì ăn rồi. Đến khi đó họ buông xuống tất cả, một lòng niệm Phật, lễ Phật y học. Họ nói rằng đằng nào cũng chết, chết mà được về với Phật còn hơn là sống mà đau khổ, cả về thân lẫn tâm. Cho nên họ buông xuống tất cả. Ngày 7-8 thời lễ Phật y học, chỉ có ăn và nghỉ và lễ Phật y học. Họ không tụng kinh luôn. Đến lúc đấy họ không tụng kinh, họ nghe chúng tôi, họ là chỉ lễ Phật y học 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Lễ đến cho mướt mồ hôi, mồ hôi chảy ròng ròng ra, xong rồi đi tắm xong hoặc lau người xong nghỉ ngơi lại lễ Phật y học. 2-3 tháng sau đi khám lại bác sĩ không bao giờ tin vào cái khả năng gì. Bao nhiêu năm khám chữa và chẩn đoán bệnh của mình, vì hỏi có chữa cái gì, họ bảo không chữa cái gì, hỏi uống thuốc gì, bảo không uống thuốc gì. Đấy, tất nhiên không phải là ai bệnh ung thư lễ Phật y học cũng khỏi 100% như vậy. Cũng như vậy, tương tự như vậy thôi. Không, bác sĩ tuy là giỏi, nhưng mà không phải là gì, bệnh nhân nào cũng chữa được. Nếu bác sĩ mà giỏi, bệnh nhân nào cũng chữa được thì thế gian này có ai chết đâu các quý vị. Đúng không? Bác sĩ tuy giỏi, nhưng cũng chỉ chữa được những người gì, nói theo nhà Phật là có duyên với mình mà thôi. Các cụ ngày xưa nói gì, phúc chủ lộc thầy. Đó, cái người bệnh nhân nó còn có phúc thì gặp được cái vị thầy đó, cái thầy đó bốc thuốc cho gì, kê đơn bốc thuốc cho và gì, uống đúng như thế thì khỏi, thì đó là phúc chủ lộc thầy. Còn vẫn bác sĩ ấy vẫn ngừa cái người bệnh như thế, nhưng mà bác sĩ bắt mạch xong á, kê đơn bốc thuốc hoặc khám xong á, chiếu chụp xong vân vân, kê đơn bốc thuốc, nhưng mà uống xong thì bệnh nó lại càng nặng thêm, mấy ngày sau là chết nguèo. Chúng ta thấy vẫn bác sĩ ấy, nhưng có người bệnh cũng như thế thì lại khỏi, có người bệnh cũng như thế thì thậm chí nhẹ hơn như lại đi lại bị chết. Cho nên cái phúc báo của mỗi người có khác nhau, công đức phúc báo khác nhau vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy cái việc lễ Phật y học có thể chữa được rất nhiều những căn bệnh, nhưng không phải là ai cũng khỏi 100% các quý vị. Cũng như bác sĩ giỏi nhất thế giới thì chẳng nữa không phải là gì, ai đến bác sĩ ở đây cũng chữa được. Mặc dù có thể bệnh như nhau, độ tuổi như nhau, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng khỏi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên đấy gọi là cái thọ mạng của người đó, cái phúc duyên của người đó rất quan trọng. À, nói như ngoài đời gọi là số phận của người đó, hay là số mệnh của người đó, hay là mệnh của người đó còn hay là hết, thọ mệnh còn hay hết, phúc báo ít hay nhiều, vân vân. À, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên nếu có một ai đó nghe chúng tôi giảng bài này mà phát tâm lễ Phật y học, nhưng mà vẫn gì, vẫn không khỏi bệnh, vẫn cứ chết á, thì các quý vị cũng có đừng gì, đừng oán trách chúng tôi, đừng nói là chúng tôi lừa đảo, chúng tôi thế này nọ kia. Các quý vị cho dù không khỏi bệnh, cho dù các quý vị có chết, nhưng sau khi chết, nhờ vào công đức lễ Phật, niệm Phật, thần thức của các quý vị chắc chắn sẽ hướng đến những cõi gì? Thiện giới, thiên giới. Thậm chí nếu mà các quý vị nhất tâm cầu sinh tịnh độ, có thể còn được đức từ phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của các quý vị vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa thì chả còn cái gì bằng. Xin thưa các quý vị, chết mà được về Tây Phương Cực Lạc thì chết ngay trong giây lát đó cũng được các quý vị. Sống ở thế giới này nó khổ lắm. Sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội ngũ ấm chí tịnh khổ. 8 cái khổ này nó nung nấu chúng ta. Thực sự là gì? Là khổ. Hôm nay có thể chúng ta thì đang trẻ khỏe, đang nhiều tiền, đang có chức tước, đang được mọi người cung kính, tôn trọng, tung hô, vân vân. Nhưng một ngày không xa, chúng ta sẽ phải già. Mà già thì thường là gì? Sinh bệnh. Mà bệnh thì nó nhiều thứ kéo theo lắm. Đau đớn, khổ sở, phiền não, âu lo, sợ sệt, buồn tủi. Nói chung là gì? Tất tần tật những cái nhân xấu ác này nó khởi theo nữa các quý vị. Và thần thức của người đó sẽ dễ đi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh khi xả bỏ báo thân này. Cho nên sống ở trên đời dù có đến 100 năm tuổi nhưng không biết tới Phật Pháp, không biết tới việc thiện, thì chẳng bằng người sống gì một ngày mà biết tới Phật Pháp, biết đoạn ác tu thiện, biết niệm Phật đó để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Thậm chí xin thưa các quý vị, sống 100 năm không biết Phật Pháp, không biết tu tập, không biết đoạn ác tu thiện, không bằng sống 1 giờ mà biết gì, biết tới Phật Pháp, biết đoạn ác tu thiện và biết niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Chứ đừng nói là 1 ngày, 1 giờ cũng quý rồi. Quý hơn cả sống 100 năm mà không biết Phật Pháp, không biết tu tập, không biết đoạn ác tu thiện. Thì dù có 1000 năm đi chăng nữa, chứ đừng nói 100 năm. Hưởng hết cái phúc báo, cái thọ mạng ấy, cánh cửa 3 đường ác ấy, hiện ra. Khi đó chúng ta có ăn năn hối hận cũng không kịp nữa. Cho nên là chúng tôi mới nói với các quý vị này, chúng ta lễ Phật y học để cầu sinh tịnh độ, dẫu cho thân bệnh không qua khỏi, nhưng tâm của chúng ta được an lạc, được thanh tịnh và có bến đỗ để đi về, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là đức từ phụ A Di Đà Phật. Ngài sẽ tiếp rước chúng ta. Phải khởi cái niềm tin như thế. Thân này mất đi, A-di-đà Phật liền hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái mới chính là cái lợi ích thủ thắng nhất của người học Phật và tu Phật chúng ta, của những người con Phật chúng ta. Đó. Cho nên nhất tâm lễ Phật y học, dẫu cho không qua khỏi cái thân bệnh này, nhưng chúng ta thì chúng ta chắc chắn thần thức sẽ sau khi xả bỏ cái báo thân ấy sẽ được đi lên cõi thiện giới, cõi thiên giới, thậm chí là cõi gì, cõi tịnh độ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Thực sự là thù thắng vậy. Đó. Cho nên qua đây thì cũng xin có đôi lời tán thán về pháp môn tịnh độ nói chung ở trong Phật giáo và phương pháp lễ Phật y học nói riêng để cầu sinh tịnh độ. Các quý vị nhớ lễ Phật y học để chữa bệnh, nhưng mà thôi, bệnh chữa được thì tốt, mà không chữa được chúng ta cũng hoan hỷ trả lại cái báo thân máu thịt này cho tứ đại đất nước gió lửa để chúng ta về với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta lễ Phật y học xong các thời khóa, tốt nhất là chúng ta đều đem công đức đấy để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm cái nhân thù thắng cho gì, cho cái hạnh tu của mình. Chứ đừng có lúc nào cũng bo bo đem công đức cái lễ Phật này, nguyện cho con được tiêu trừ bệnh tật, cho con được mạnh khỏe, cho con được sống lâu trăm tuổi, cho con được trường sinh bất tử ở thế giới này. Vẫn không có đâu. Cho dù có trăm tuổi đi chăng nữa, hơn trăm tuổi đi chăng nữa, nhưng cũng không thể trường sinh bất tử, trường sinh bất lão, trường sinh bất tử được các quý vị. Các quý vị muốn trường sinh bất lão, trường sinh bất tử thì phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ vô lượng, đồng với tuổi thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đó mới là người học Phật gì chân chính trong thời mạt pháp này. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với Phật tử này là đưa câu hỏi này, thì nếu cứ nhất tâm, các vị cứ nhất tâm đi, thực hành đi, rồi sẽ thấy được sự màu nhiệm, sự vi diệu ở trong đó. Đó. Và kết hợp thêm cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh, và đặc biệt cái bài tập sau cái lúc vẩy tay dịch cân kinh, cái bài mà hít vào thở ra mà tập về vai gáy và xương sống đó, xương lưng đó. Đó. Cái bài đó rất tốt cho cái vấn đề vai gáy, vấn đề thiếu máu não. Đó. Các Phật tử chúng ta có thể lễ Phật y học xong thì chúng ta sang cái bài tập vai gáy là sau cái bài dịch cân kinh. Đó. Hoặc các vị lễ Phật y học một thời và dịch cân kinh một thời cũng được. Nếu mà chuyên để chữa bệnh thì cách nhau khoảng độ tầm tiếng 2 tiếng đồng hồ, thì lên một khóa lễ như vậy khoảng độ 30 phút đến tiếng đồng hồ. Để chuyên tâm để chữa bệnh thì cũng rất là tốt vậy. Nhưng nhớ cho thầy là đem tất cả công đức tu tập để cầu sinh Tây Phương. Thọ mạng mà còn thì cầu Phật gia trì cho con bình an, mạnh khỏe, gặp thầy, gặp thuốc, chữa bệnh để con mau khỏe mạnh, để cho con có sức khỏe để con tu tập tinh tiến hơn, vân vân. Thì thế thì cũng được. Đó. Cầu sức khỏe thì cũng tốt thôi. Nhưng mà phải quan trọng nhất là phải cầu sinh tịnh độ. Đấy, nhắc lại cho chúng ta cái điểm then chốt, điểm cốt yếu của người học Phật, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta như vậy. Xin chuyển sang câu hỏi số 2. Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Mai Hương ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngày ngày con nghe thầy giảng về Phật pháp hay và bổ ích quá. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Vì giờ con chỉ tin vào Phật pháp thôi ạ. Gia đình bố mẹ con vừa qua làm lễ một bà thầy. Trong đồ cúng có tất cả những thứ như lươn, đầu cá chép, chỉ xanh đỏ, chó đen, thầy ạ. Gia đình bố mẹ con giờ lục đục quá, mẹ con bị thần kinh vừa mới mất rồi, con không biết phải làm sao. Nghe được bài giảng của thầy, con vô cùng thán phục. Con đã gửi cho tất cả mọi người trong gia đình cùng nghe, và giờ ai cũng đã hiểu. Con biết thầy bận rộn nhiều công việc, nhưng con viết ra đây những suy nghĩ của mình. Con mong thầy đủ duyên, may mắn được thầy cứu giúp gia đình con với ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thầy cũng đã nói đôi ba lần rồi. Ở trong kinh Phật chúng ta thấy Đức Phật dạy với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Chúng ta biết là tất cả con người chúng ta sinh ra trên đời này đều do cộng nghiệp và biệt nghiệp tạo thành, các quý vị. Đó, tức đều do nghiệp. Biệt nghiệp tức là nghiệp riêng của mình. Cộng nghiệp tức là gì? Là cái sự cộng hưởng, sự cái nghiệp đó thì nghiệp chung với thì những người thân như là bố mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nội ngoại, thậm chí rộng ra cho đến gì? Làng xóm, láng giềng, khu phố, quốc gia, vân vân. Đó gọi là cộng nghiệp. Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng chúng ta đến thế giới này bằng gì? Bằng nghiệp lực. Mà nghiệp lực ấy đa số là những gì? Những cấu nghiệp. Cấu tức là bẩn ấy. Bẩn có nghĩa là không sạch. Hay mình gọi là gì? Gọi là ác nghiệp đó, các quý vị. Chúng ta đến thế giới này đại đa số này là từ nghiệp xấu, nghiệp ác mà phải sinh ra, mà bị sinh ra. Chứ chúng ta không giống như chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát các ngài này, theo đại nguyện mà sinh ra. Các ngài cũng có thể thể hiện là sinh lão bệnh tử như chúng sinh bình thường. Nhưng các ngài khác với chúng sinh bình thường, chúng ta là các ngài không đau khổ, các ngài không phiền não, các ngài không tham sân si, vân vân. Còn chúng ta thì đau khổ, phiền não, tham sân si đủ hết, không thiếu một cái gì. Ái ố hỉ nộ đều có hết, vui buồn khổ đau đều có hết. Cho nên chúng ta thì vì nghiệp mà sinh ra, vì cái nhân xấu đã gieo từ vô thủy kiếp mà phải sinh ra, mà bị sinh ra. Vì vậy chúng ta thấy, nếu mà chúng ta lấy oán để báo ân, thì không bao giờ có được sự an vui, hạnh phúc. Tương tự như vậy, đem mạng sống của chúng sinh để cầu bình an cho mình, chắc chắn không bao giờ có bình an cả. Không bao giờ có bình an thật sự. Các vị nhớ cho thầy câu nói này. Đem mạng sống của chúng sinh để cầu bình an cho mình, không bao giờ có sự bình an thực sự đến với chúng ta. Điều đó là chân lý. Đó là lời mà mười phương ba đời chư Phật đã dạy, đang dạy và sẽ dạy. Chúng tôi nói với các quý vị những lời này cũng chính là gì? Nói lại những lời mà chư Phật mười phương đã dạy, đang dạy, và sau này chư Phật vị lai thì cũng sẽ dạy như thế. Cho nên chúng ta thấy này, đem những việc xấu ác để cầu bình an mà cụ thể nói thẳng tuyệt ra cho chúng ta dễ hiểu đó, đem cái việc sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần cầu bình an đảo bệnh cho bản thân mình và người thân của mình, chắc chắn không bao giờ có được sự bình an, chắc chắn rồi các quý vị. Vì nghiệp nhân chúng ta gieo là xấu, là ác, thì chắc chắn không bao giờ được bình an. Chiều theo quy luật nhân quả Đức Phật đã dạy thì đúng thật như vậy. Cho nên thầy cũng đã nói rất nhiều rồi, chớ có đi xem đi xỏ các ông thầy phù thủy, đến đó xem xỏ họ bảo trùng tang trùng phục hay là căn cao số nặng, muốn giải trùng tang trùng phục căn cao số nặng thì phải gì? Sát sinh hại vật, như Phật tử này nói đấy, như chôn lươn, chôn cá, chôn đầu cá chép, rồi chỉ xanh chỉ đỏ, tức là chỉ ngũ sắc đó, rồi chôn cả con chó đen hoặc đầu con chó đen, mình gọi chó mực màu đen đó các quý vị, thậm chí có trường hợp là còn cả cóc nữa, cả gà nữa, kê tức là gà, con gà trống, lươn, ốc, cả ốc nữa cơ, chó đen hoặc là mèo đen. Họ cách đấy gọi là họ dùng, ông thầy phù thủy gọi là họ dùng chữa thần trùng, tức là chữa trùng tang theo cách của ông thầy phù thủy. Xin thưa các quý vị, nó giống như đá đẻ cỏ mà thôi. Chúng ta biết thế nào là đá đẻ cỏ không? Tức là cái bụi cỏ nó mọc, chúng ta thấy tốt, chúng ta lấy hòn đá thì chúng ta đè lên, và chúng ta tưởng là gì? Đè thì khi thấy thì cỏ nó chết rồi, chúng ta tưởng hết thì chúng ta lật cái hòn đá đi, cỏ nó mọc rồi. Cái chỗ đó một vài tuần sau, vài tháng sau cỏ nó mọc còn tốt hơn. Các quý vị, tương tự như vậy, nếu chúng ta dùng cái tà pháp ấy, sát sinh hại vật, thậm chí chôn sống những con vật ở bên cạnh mộ hay là trước cửa nhà để chấn để yểm ấy, chẳng khác gì lấy đá đè cỏ trong giáo lý Đức Phật đã dạy. Giống như ngoài đời người ta có câu nói gì? Lấy rượu tiêu sầu thì sầu càng sầu thêm là như thế. Có người họ buồn phiền một cái gì đó, thất tình lục dục, họ lấy rượu để giải sầu. Họ nghĩ rằng say rượu vào cho quên hết sự đời. Nhưng có quên đâu các quý vị. Say rượu vào nó còn gì? Thậm chí nó còn nhớ càng rõ hơn. Tất cả các cái nó quên được, nhưng cái sự đau khổ, sự phiền não ấy nó lại càng sầu thêm. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói lấy rượu tiêu sầu, sầu càng sầu thêm là như thế. Tương tự như vậy, nếu đem những việc xấu ác, sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần mà bảo là cầu siêu cho vong linh đã mất, cầu an cho người sống á được an, thì không có đâu các quý vị. Nó chỉ là, nếu có đi chăng nữa, nó chỉ là một phương pháp tạm thời, giống như lấy đá đè cỏ tôi nói lúc nãy mà thôi. Bỏ viên đá đi, cỏ nó mọc lên thì xanh tươi tùm tốt hơn đấy, cái cỏ chung quanh bình thường các quý vị. Đấy, cho nên Đức Phật mới dạy phải tin sâu nhân quả, hành đúng cái chính pháp, muốn tiêu tai giải hạn, muốn cầu siêu được siêu, cầu an được an, thì phải tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tu tập thiện pháp, hành trì giới luật, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, vân vân. Làm những công việc thiện ấy để hồi hướng công đức, cho các vong linh đã mất. Các vong linh ấy sẽ nhận được, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Hồi hướng công đức cho người còn sống, người còn sống cũng được trượng thừa công đức, như trong kinh Đức Tạng, kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. 7 phần công đức người sống được 6, người chết thì được gì? Được 1. Đó, nếu làm như lý như pháp thì như thế đó các quý vị. Lợi ích như thế đó. Đó cho nên cái trường hợp mà Phật tử này nói là gia đình sau khi làm cái lễ chấn yểm như là dùng lươn đầu cá chép rồi chỉ xanh đỏ rồi con chó đen để chôn để chấn để yểm thì gia đình lại càng lục đục hơn. Cái này chúng tôi cũng gặp nhiều, thậm chí là mấy năm trước chúng tôi còn gặp một cái trường hợp của quan chức nhà nước làm về ngành an ninh rất là lớn, tức là làm công an đó các quý vị. Ông bố mất, cũng đi đoán ông thầy phù thủy về làm cái này. Làm xong, chưa đầy 100 ngày bố mất. Gia đình lục đục. Mà thậm chí cái chú này còn mất cả chức nữa. Mất chức, may mà không bị tù tội, chỉ có mất chức thôi. Chúng ta thấy làm những cái việc mà không đúng với luân thường đạo lý, không đúng với quy luật tự nhiên, nghiệp báo nó đến là khủng khiếp lắm, cũng nhanh lắm các quý vị. Bây giờ chúng ta thấy nghiệp nó đến nhanh lắm, cũng không lâu đâu. Ngày xưa bảo là có khi là đời sau nghiệp nó mới đến, nhưng không, bây giờ đến ngay đời này luôn, thậm chí đến ngay một thời gian ngắn luôn các quý vị. Nhân quả rõ ràng, rành rành không sai đâu. Cho nên đối với gia đình Phật tử này, bây giờ thầy khuyên này, nên nhất tâm, cả nhà, cả mấy cái nóc nhà của, tức là con cháu của gia đình nhà Phật tử này, nên cùng nhau nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để sám hối, phát nguyện lấy ít nhất là 100 ngày để sám hối cái việc mà đón cái ông thầy bà thầy phù thủy để chôn sống hoặc là giết những cái con vật này để yểm bùa yểm bèn kia đã. Phát nguyện là 100 ngày. Thanh bông hoa quả lên ban thờ Phật và ban thờ gia tiên thần linh nhà mình cũng được. Tức là nếu không thờ Phật thì thờ thần linh gia tiên được. Thỉnh lấy một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, hoa tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ về lập đàn tràng. Lấy 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 cốc nước, 7 cái đèn, rồi 7 lọ hoa. Cứ héo héo thì lại thay khoảng độ, nếu mà thời tiết mùa nóng thì khoảng 3 ngày thay một lần, mùa lạnh thì có thể 5 ngày hoặc 6-7 ngày thay cũng được. Đấy, đàn tràng như thế để mà nhất tâm để mà tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Mỗi một ngày hết một bộ kinh 3 quyển thượng trung hạ ấy. Nhất tâm mà tụng 100 ngày như vậy để sám hối, để hồi hướng, cầu siêu cho vong linh của bà cụ vừa mới mất và những vong linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên vân vân thì cũng đều được trượng thừa công đức vậy. Làm được như thế thì mới yên được, mới sám hối được những cái tội lỗi của mình do vô minh hoặc do gì, do cố chấp mà làm những cái việc xấu ác ấy. Đó. Bây giờ làm được như thế thì sẽ yên thôi. Hay kể cả những chi họ nào, những dòng họ nào mà đang trùng tang trùng phục ngoài cái việc theo pháp hội ở chùa ra về phát nguyện lập và đàn tràng ở tại gia tiên nhà mình hoặc nhà ông trưởng họ hoặc nhà ông trưởng chi gì đó mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày như thế. Hoặc ít nhất thì được 7 ngày. Chúng ta thấy cái lợi ích gì? Rõ rệt ngay. Nếu nhất tâm kiến lập đàn tràng như vậy mà cả nhà tụng hoặc thỉnh đạo tràng về để tụng được 7 ngày hoặc 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Chúng ta thấy cái sự vi diệu thủ thắng của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân nữa, thì chúng ta thấy những cái sự thù thắng này hiện ra ngay trong đời sống và thực tại của chúng ta này. Đó. Cái điều này các quý vị cứ làm rồi sẽ biết. Hay không có chúng tôi nói nhiều lại bảo là mê tín dị đoan, bảo các sư đi tu rồi, các thầy đi tu rồi thì chẳng nói tốt về Phật giáo, vân vân và vân vân. Nhưng mà xin thưa các quý vị, thực tế là như vậy. Nhiều những gia đình Phật tử khốn đốn, khổ đau, bệnh tật, điên cuồng, họ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một thời gian, họ giải quyết được những cái vấn đề đau khổ mông mắc ấy ở trong gia đình, trong bản đối với hoặc đối với bản thân của cá nhân ấy, những vị thiện nam tín nữ hoặc Phật tử ấy. Đấy là chỉ mới còn nhất tâm gọi là đọc tụng thôi nhé, chứ còn nếu kiến lập đàn tràng như thầy nói là bảy đĩa hoa quả, bảy đĩa bánh kẹo, rồi có thể là bảy phẩm oản hay cái gì đó, mình cho là ba bảy 21 đĩa, 21 đĩa có thể là hai loại hoa quả, mỗi loại 7 đĩa, hai loại là 14 đĩa, rồi một là 7 đĩa bánh kẹo nữa, 21 đĩa, rồi cộng thêm này 7 lọ hoa, 7 cái đèn, 7 chén nước, dâng lên cái lập cái đàn giống như cái đàn ở chỗ ban thờ, chỗ thất thầy đấy, bên này ở chỗ giữa này đấy, kiểu thế. Nhưng mà chưa có lọ hoa, ở đây thấy không phải lập đàn mà đây là cúng dường tam bảo thôi, còn lập đàn thì thêm hoa nữa là được. Đó, nếu mà nhất tâm mà kiến lập đàn tràng cộng thêm phóng sinh tu phúc trong 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày làm lễ đấy, chúng ta sẽ thấy được cái sự thù thắng của Phật pháp, sự cảm ứng đảo giao bất khả tư nghị của Phật pháp. Đó, cho nên những chi họ nào, gia đình nào mà đang gặp những cái sự mâu mắc rắc rối nhiều như thế thì chúng ta thì nên lập đàn tràng. Chứ tụng kinh là tốt rồi, nhưng mà nên lập đàn tràng để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm nữa thì nó tăng cái sự trang nghiêm thanh tịnh và tốt đẹp lên gấp bội phần vậy. Đây thì cũng gì cũng bật mí và hướng dẫn cho chúng ta cái cách đó để chúng ta thì có thể nhất tâm để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng để cầu ngài gia trì đặc biệt cho. Đấy thì trường hợp đó thầy hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con Phật tử tên là Hoàng Thị Yến, con ở Vân Hòa Ba Vì. Con có câu hỏi muốn bạch thầy, xin thầy hoan hỷ trả lời cho con được rõ. Năm 2011, gia đình nhà con có làm ngôi nhà to. Đứng tuổi 34, đến năm 2020 thì con trai của tuổi 34 mất. Đi xem người ta bảo là tuổi 34 là tuổi tử, tuổi tử con, tức là tuổi chết. Vậy con muốn hỏi thầy có phải tại nhà con làm ở tuổi 34 không? Và ngôi nhà đó có ở được nữa không? Con xin thầy chỉ bảo cho con được biết. Con xin tri ân công đức thầy. Đây câu hỏi này thì xin trả lời luôn. Theo cách tính của phong thủy, của âm dương, của việc làm nhà thì cái tuổi 34 là tuổi tốt. 34 nó vào trạch phúc, nhất kết nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục khoang ốc mà. Thì tuổi 34 thì 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 đấy thì vào chính cung kết. 34 là cung kết, 35 là cung nghi, 37 là cung nghi, cung phúc đức, cung tài lộc đó các quý vị. Đầu 3 thì có 34, 35, 37. Đầu 4 thì có 40, 44. Đầu 5 thì có 55. Đấy là những tuổi tuổi tốt. Đầu 2 thì có 20, 22, 25. Đó, đấy là những tuổi tốt để làm nhà, cưới vợ, Tạo Châu. Các cô nghe nói những tuổi đó là tuổi tốt, chứ không phải là Phật tử này nói là làm nhà vào đúng tuổi 34, tức là làm nhà to, nhà ở nhỉ, và đúng tuổi 34, cho nên đến năm 2000 thì con trai tuổi 34 thì mất. Và đi xem người ta bảo do làm nhà vào tuổi 34 là tuổi cung đấy là tuổi tử của con và cung ấy. Tức là làm nhà vào cái năm đó thì vào cái tuổi chết của con, vân vân. Cho nên Phật tử này thắc mắc và đang sợ rằng nếu mà như vậy thì cái nhà to bây giờ có ở được không, hay phải phá đi đại khái thế để mà làm lại. Xin thưa các quý vị đấy, cho nên tôi trả lời luôn là tuổi 34 là gì? Trạch kết, rất là tốt. Trạch kết và trạch phúc đức là gì? Là cái trạch mà tốt nhất trong cái vấn đề gì? Làm nhà, làm cửa và làm những việc lớn, vân vân. Cho nên á, cái việc mà Phật tử nói là đi xem, họ bảo là làm nhà tuổi 34 và cung tuổi chết của con á, không phải đâu. Không phải tin vào cái đấy, vớ vẩn. Còn cái nhà bây giờ thì cứ để mà ở, làm to đẹp rồi cứ ở bình thường không sao. Chúng ta biết là sinh lão bệnh tử, Đức Phật nói trong kinh thì nó là con quỷ vô thường. Nó có hẹn ai đâu, nó có báo trước cho ai đâu. Con quỷ vô thường, nó đến bất cứ lúc nào. Sinh lão bệnh tử, hít vào không thở ra nữa, Đức Phật nói là đấy là chết rồi. Hoặc thở vào, thở ra không hít được vào nữa, đó là gì? Qua một kiếp người rồi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ đổ cho rằng này, làm vào cái tuổi 34 này là cái cung đấy là cung xấu, là con trai chết, không phải đâu. Đó. Như vậy là cái bà xem bói lại vớ vẩn. Cho nên yên tâm, mà từ giờ không phải đi xem nữa. Cứ theo Phật mà tụng kinh, nghe Pháp mà tu tập rồi yên. Cứ thế yên mà yên lành mà sống, yên lành mà làm công việc. Đó. Dành cho một chút thời gian để nghe Pháp và tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng gì? Càng quý, càng công đức phúc báo càng nhiều, càng kéo dài nhiều đời nhiều kiếp về sau được hưởng vậy. Đó. Thầy khuyên là thôi, Phật tử này nhà cửa cứ để yên như thế mà ở, không phải lo. Mà cũng đừng có nên đi xem sỏ gì nữa. Cứ nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật, Phật độ cho được mạnh khỏe, bình an. Cuộc sống cứ như vậy mà tiến tu đạo nghiệp, dần dần đầy đủ công đức phúc báo, một ngày nào đó thì cũng sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và một ngày nào đó cũng gì? Cũng sẽ được thành Phật, thậm chí có khi còn thành Phật trước cả thầy. Xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con pháp danh Diệu Quy, 60 tuổi. Con biết chùa Khai Nguyên được 2 năm. Con vẫn đang tu tập và hành trì theo lời Phật dạy. Nhưng con vẫn còn lăn tăn vì ngôi miếu thờ trên đất nhà con. Có sư cô ở chùa làng khuyên con tuổi đã cao, các con không ở cùng, không thờ phụng, đến nơi đến chốn thì tội nghiệp thêm, nên giải miếu đi. Và giải cả đồng nữa, vì con đã mở phủ ở tại nhà, tại chùa nhà rồi, ở tại chùa rồi, lại mở phủ ở chùa, cái ghê thế này. Các thầy lại là mở phủ cho Phật tử ở chùa thì mới hoành tráng. hay là các bà đồng bà cốt đến chùa thì mở phủ cho, có thể là mở phủ ở nhà mẫu của chùa cũng nên. Thôi thì trước đây chưa theo Phật thì họ làm những cái việc đó thì cũng không sao. Thì cũng có tín ngưỡng mà. Thôi cái đấy cũng là cái tín ngưỡng văn hóa của dân tộc. Thì chúng ta cũng không đả phá cái đó là đúng hay sai, không bàn cái đó. Sư thì không nên thôi, chứ còn tại gia thì họ vẫn có thể tín ngưỡng của dân gian. Đấy là việc của tại gia. Phật tử nói rằng các con không ở cùng, không thờ phụng đến nơi đến chốn thì tội nghiệp thêm, nên giải đi và giải cả đồng nữa, vì con đã mở phủ ở tại chùa rồi. Nếu không giải đi thì một ngày nào đó già yếu không tu được nữa thì bốn phủ sẽ về đòi. Sư cô bảo làm lễ giải phải có lễ vàng mã để trả lễ về bốn phủ và giải miếu tại nhà. Phải thỉnh ba sư thầy về làm lễ ở nhà chùa tụng kinh hồi hướng 49 ngày trước khi giải. Con đã nhất tâm nghe lời thầy giảng, không đốt vàng mã nữa, nhưng sư cô bảo là phải đốt vàng mã để làm lễ và trả xong rồi mới tu mới được an. Vậy con xin thầy cho con lời khuyên và cách hóa giải để cho con được an tâm. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà nghe thầy giảng tin thầy rồi thì còn phải lăn tăn cái gì nữa, tại là chưa tin thôi, chưa thực sự tin thì mới lăn tăn thế này thôi, đúng không? Nếu thực sự các vị nghe thầy giảng mà tin, niềm tin chân chính, niềm tin bất hoại rồi thì các vị còn phải lăn tăn nữa, còn phải đưa câu hỏi này làm gì nữa. Thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy 100 ngày hoặc là 1 năm gì đó, làm cái lễ giải đi là được thôi, chứ không phải nặng nề, cũng không phải thỉnh nhiều sư, mà cũng chẳng phải mất lắm tiền thì làm cái gì, vân vân và vân vân. Đó. Thế còn nếu mà Phật tử này thấy là tâm còn nghe thầy giảng nhưng mà mình chưa thực sự được an, chưa thực sự có niềm tin bất hoại, thì thôi nghe theo sư thầy của chùa địa phương mình để hướng dẫn cho làm lễ như thế, rồi cứ lễ mà cái lễ đi thì cho nó hoan hỷ. Cũng không sao, lạy Phật con xin sám hối. Là được mà. Thôi thì cho con thì tạo nghiệp nốt một lần cuối cùng, con nghe sư thầy nhà con rồi con đốt vàng mã để con lễ tạm một lần cuối cùng để cho tâm con nó an này. Thì nếu mà cảm thấy làm thế mà nó an thì cứ làm thôi, mà cảm thấy làm như thế mà mình vẫn không an thì thôi, cái nhất tâm tự mình tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày hoặc 1 năm, lúc đó thì tùy duyên thì làm cái lễ giải đồng giải điện đi cũng được, không sao. Còn sư thầy địa phương bảo cứ phải làm như thế thì mới làm cho, thì thôi thì cũng phương tiện. Phương tiện lạy Phật con xin sám hối, cho con làm tạo tội đúng một lần này nữa thôi, rồi con thì con quay về với chính đạo. Thì cũng có thể đi, có thể chấp nhận được vậy. À gì đạo Phật, thầy lại đi hướng dẫn cho chúng ta cái này thì nghe cũng khó khó, nhưng mà thôi. Thì nói đã nói rồi, lạy Phật con xin sám hối mà. Con xin tạo cái lỗi này một lần nữa thôi, rồi con quay về với chính đạo. Vì cái đấy thì nó cũng không có nặng nề gì nhiều các quý vị. Nếu bảo sát sinh hại vật để làm lễ thì chúng ta thôi thì không làm, thế bảo thôi mua một chút vàng mã để làm lễ để cho tất cả đều hoan hỷ thì nó cũng chắc không đến nỗi tội lỗi lắm đâu. Có lỗi thôi chứ cái tội thì nó không nhiều đâu các quý vị. Cho nên thôi lại Phật con xin sám hối để cho thì cho nó hoan hỷ cả nhà, mọi người đều hoan hỷ, thầy tổ mình ở chùa làng mình theo từ lâu rồi cũng hoan hỷ và mình cũng hoan hỷ thì cũng được. Thầy bảo rồi làm cái lễ như thế xong để tu cho nó an, để trả hết nợ tứ phủ đi để tu cho nó an thì thôi, cái tùy duyên. Cũng được, không sao, thầy thì cũng không nặng nề cái đấy. À, nếu mà cảm thấy làm xong cho nó an thì làm để cho nó an được, nhưng nên tránh sát sinh, không nên sát sinh, tránh sát sinh vậy. A Di Đà Phật. Chuyển sang câu hỏi nữa, các Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Trương Mỹ, Hà Nội. Con xin thầy bố thí giảng giải cho những việc đến với con thời gian đã qua có ý nghĩa như thế nào. Ý thứ nhất, cách đây 5 năm khi con chưa biết gì về Phật Pháp, bỗng một đêm con mơ thấy có một ngài đưa cho con một quyển kinh Địa Tạng và bảo con: Phật tử kia đứng dậy mà đi đi. Con bật dậy lạy ngài nhưng không thấy ngài đâu nữa. Thì ngay hôm sau có một Phật tử gieo duyên cho con một quyển kinh Địa Tạng mà thầy hội tập. Từ đó đến nay ngày nào con cũng tụng kinh Địa Tạng và nghiệp nhà con cũng chuyển biến rõ ràng, con vui quá. Đấy là ý thứ nhất. Thì cái đấy cũng là do gì? Nhân duyên, có thể nhiều đời nhiều kiếp đó, gieo duyên với Phật Pháp, gieo duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Rồi cho nên gì? Trong giấc mơ mới thấy như vậy, và ngay ngày hôm sau công Phật tử đưa cho quyển kinh Địa Tạng, và bắt đầu từ đó gì? Cho đến nay, 5 năm nay nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và thấy nghiệp gia đình chuyển biến rõ ràng. Thì đấy thì xin chúc mừng Phật tử đã tu tập gì? Đúng chính pháp thì nó sẽ tiêu được nghiệp thôi. Nhất tâm tu tập như vậy thì được. Nhưng tất nhiên trong quá trình tu tập nó cũng sẽ có những cái chướng duyên trên bước đường tu của chúng ta. Có thể do nghiệp của chúng ta gây tạo từ vô thủy thì nó sinh ra. Cũng có thể là do oan gia trái chủ nó ngăn cản chúng ta, vân 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 vân. Hoặc là do gì? Do thiên ma, do quỷ thần ma gì nó phá chúng ta. Chúng ta cũng phải lường được cái đó mà vượt qua. Không phải là tất cả đều một con đường bằng phẳng đi đến đích Tây Phương Cực Lạc hết đâu các quý vị. Không phải ai cũng như thế cả. Cho nên có gặp chướng duyên gì thì cũng phải cố mà vượt qua. Ý thứ hai Phật tử này hỏi: đợt trước Tết con nằm mơ thấy có một sư thầy mặc áo màu vàng đến đưa cho con ba bức tôn tượng ghép thành một bức tam thánh. Con quỳ lạy thầy thì thầy biến mất. Từ hôm đó con luôn có tiếng niệm Phật bên tai khi con ngủ. Con xin thầy khai thị cho con về sự việc trên. Về hai sự việc trên. Sự việc thứ nhất thì nói rồi. Nhà con chưa thờ bức tam thánh. Nếu con có duyên với Phật thì con xin được thỉnh bức tam thánh ở chùa thầy có được không ạ? Được. Cái này có duyên đấy. Phật tử này là rất có duyên. Thì ngày mai ngày mốt lên chùa thỉnh lấy cái bộ bức tranh Tây Phương Tam Thánh về mà thờ để mình lễ bái cúng dường. Nếu bốc bát hương thờ Phật được nữa thì càng tốt. Không thì cứ treo bức ảnh Tây Phương Tam Thánh lên mình thắp bát hương những thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bà vài nhà mình mà lễ Phật cũng được, tụng kinh cũng được. Mà có ban thờ Phật hoặc là thờ Phật chung với ban gia tiên thì ở cái kệ cao hơn thì bốc thêm bát hương nữa thì cũng càng tốt. Để chúng ta nhất tâm thì cũng giảng thì cũng tốt thôi, rất tốt, không phải là tốt thôi nữa mà rất tốt. Đó. Thế đây là việc tốt, nhưng mà thôi, mình tu thì mình biết vậy thôi. Nói với thầy này để biết đúng sai phải trái tà ngụy thì được, nhưng không nên đi khoe với người khác. Thậm chí là người nhà mình cũng không nên khoe những cái này. Tu thấy cái gì, biết cái gì, tự mình ghi nhận ở trong lòng để mà khắc cốt ghi tâm nhất một lòng tu tập để cầu sinh tịnh độ thì mới đỡ bị ma chướng, mới tránh được những cái ma chướng vậy các quý vị. Để khuyên Phật tử này cứ an tâm mà tu tập. Đấy là những cái duyên lành của Phật tử này. Đã gieo chồng với Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp, với Bồ Tát Địa Tạng cũng không phải là ít nữa. Thế nhưng mà điều quan trọng từ giờ trở đi phải nhất tâm tu tập, đừng có đem kể đem khoe với ai những cái chuyện này. Nói với các thầy để hỏi đúng sai thì được, nhưng không nên đem kể với hết người này với người nọ. Mình thấy Phật, thấy Bồ Tát vân 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 vân, như thế giờ sẽ thành chướng đấy nhé. Đừng có kể để khoe, kể cả người nhà cũng không nên nói. Với thầy tổ mình thì có thể mình thưa hỏi xem đó là đúng hay sai, tà hay là chính thì có thể được. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, giúp gia đình Phật tử ở quê Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình. Các nam giới trong dòng họ đều bị chết trẻ khi chưa đến 50 tuổi và đều chết đột tử. Đầu tiên là cụ ông mất ở tuổi 49. Tiếp theo là con trai mất tuổi 45 và sau này là cháu trai mất tuổi 43. Gia đình rất hoang mang, đi xem bói thì thầy bói nói gia đình chỉ ở được với con gái, không ở được với con trai. Muốn hóa giải thì phải làm lễ rất nhiều tiền và phải bán nhà đi mua chỗ khác mà ở. Kính xin thầy cho gia đình con lời khuyên ạ. Trường hợp này không phải bán nhà, cũng không phải mất nhiều tiền để làm lễ. À, trường hợp này, đây là trường hợp đặc biệt nha, thầy nói luôn. Trường hợp này nên tháng 10, tháng 11 này, nên chuyển cái mộ ông cụ, các cụ bốn đời. Tức là đến cái người mất ở tuổi 43 này là đời thứ 5. Tính cái mộ này nên chuyển đi, chuyển ra chỗ khác tốt hơn. Thì cái dòng đinh này sẽ được trở lại. Dòng đinh tức là để cho con trai đó, dòng dõi con trai. Con trai sau này mới thì mới trụ được, mới thọ được. Để riêng trường hợp này xin trả lời thẳng luôn như vậy. Nhớ là đối với cái người mất, cái người lớn ấy, thì là đời thứ 4. Với cái người đến cái đời người 43 tuổi này là đời thứ 5. Nhớ. Mà nên phải tháng 10, tháng 11 thì mới làm được. Bây giờ biết ghi nhận. Và cả nhà nên nhất tâm tụng kinh địa tạng và phóng sinh mà hồi hướng cho các vong đã mất, và cầu siêu cho các vong, và đặc biệt là hồi hướng cho những người còn sống. Đến tháng 10, tháng 11 thì có thể, nếu mà gia đình mà bố trí lên chùa được để hỏi thì thầy sẽ xem ngày giờ cho để về mà làm cái việc này. Làm xong được thì sẽ cái chi họ này sẽ ổn thôi. Trường hợp này xin trả lời ngắn gọn và trọng tâm vào chính cái câu hỏi như vậy. Một Phật tử ở nước hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có pháp danh là Diệu Âm Tịnh Thơ. Do trí tuệ của con thấp kém, nay con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con các câu hỏi như sau. Ý thứ nhất, con thấy có rất nhiều người khi có điều gì bức xúc, bực bội thường hay buông những câu chửi bới quen miệng rất là thô tục. Con nghe thầy giảng đối với các bậc hiền thánh thì mọi người nên tán thán, khen ngợi, cung kính và cúng dường thì sẽ được nhiều lợi ích. Vậy lợi ích như thế nào mà tại sao mọi người không chịu làm theo, không chịu bỏ thói quen xấu để tạo thói quen lành? Cái này thì nghiệp của chúng sinh mà con. Đức Phật còn không thể độ hết được, huống chi là phàm phu như các quý thầy, phàm phu như là chúng ta. Chúng ta nên nhớ cõi Sa Bà này gọi là cõi gì? Cõi thánh phàm đồng cư. Phàm nhiều hơn thánh, mà đã là phàm thì đương nhiên từ lời ăn tiếng nói, ý nghĩ đến hành động, họ đều thô thiển và gì, và tục tĩu vậy. Lời nói thì gì, thô tục, mở mồm ra thì nói những lời tục tĩu, những lời thô bỉ, những lời gọi là đáng ghét. Khởi ý nghĩ thì đều nghĩ về, phần lớn là nghĩ về việc xấu ác như sát sinh hại vật, ăn cho ngon, ngủ cho nhiều, tiêu xài, chơi bời cho thỏa lòng dục vọng của mình, vân vân và vân vân. Cho nên đấy là cấu nghiệp của chúng sinh, đấy là tập tính của chúng sinh, tập khí của chúng sinh, và nghiệp nhân á. Và đồng thời cũng là gì? Cảm thọ và quả báo của đại đa số chúng sinh ở thế giới Sa Bà này. Cho nên thế giới Sa Bà là gì? Là nguyên âm từ tiếng Phạm. Còn là dịch ra tiếng Hán là gì? Là kham nhẫn vậy. Kham tức là gì? Kham khổ. Nhẫn tức là gì? Chịu đựng. Nhẫn tức là chịu đựng, là nhẫn nhục. Nhẫn những sự đau khổ nhiều hơn là gì? Là vui sướng vậy, vân vân. Cho nên chúng ta thấy cửa Phật tuy luôn rộng mở nhưng không mấy người vào. Vào rồi không mấy người hề trụ được vậy. Đã vào trong cửa Phật, thậm chí xin thưa quý vị xuất gia rồi, nhưng chưa chắc đã tu được trọn đời. Tu được vài năm thì lại do gì? Nghiệp này hoặc nghiệp nọ nó lôi cuốn ấy, lại bỏ đạo ạ, không tu được nữa. Mà hoặc là có người đang tu theo chính pháp mà nghe theo tà pháp, mà bỏ chính pháp mà đi theo tà pháp, vân 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 vân. Hoặc không may á, xuất gia đi tu rồi mà gặp thầy tà bạn ác dẫn đường chỉ lối cho, càng tu càng sai. Cho nên chúng ta thấy ở cái thế giới này, cái thời mạt pháp này, tu hành đâu phải dễ. Gặp bậc minh sư kiến đạo hướng dẫn chúng ta tu tập chính pháp mà không phải dễ đâu các quý vị. Cho nên tu là khó. Tu tức là sửa mà. Mà sửa đâu phải dễ đâu các quý vị. Ai cũng sửa được đâu. Thậm chí nhiều người xuất gia tu đạo 2, 3, 4, 50 năm rồi, lên ngôi hòa thượng rồi còn chưa sửa được những tập khí, những thói hư tật xấu, những thói, những cái lời nói là đay nghiến, là chửi bới và gọi là này nọ cơ mà. Vẫn chưa bỏ những cái tập khí xấu ác các khác cơ mà. Đâu có dễ đâu. Chẳng nói gì, người ta cứ hay nhìn vào mình như thế thôi. Mình từ khi biết đến Phật, biết tu đến bây giờ mình đã bỏ được cái gì rồi? Tu được cái gì rồi? Bỏ được bao nhiêu những tập khí xấu ác tham sân si rồi? Và làm được bao nhiêu những việc thiện á? À, thân tam khẩu tư ý tam, thân không sát sinh trộm cắp tà dâm, khẩu không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý không khởi tham sân si. 10 điều thiện đó chúng ta thấy chúng ta làm được bao nhiêu việc rồi. Đấy, đừng có nhìn lỗi người khác hay nhìn vào lỗi mình, xem mình đã bỏ được bao nhiêu lỗi xấu ác và làm được bao nhiêu cái nghiệp thiện cho đạo, cho đời, cho bản thân, gia đình và xã hội rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy thôi, cái nghiệp của chúng sinh thì chúng sinh tự làm tự chịu. Quan trọng nhất là mình xem lại cái nghiệp của mình. Mình tu được cái gì rồi? Thay đổi được cái nghiệp của mình từ xấu thành tốt chưa? Từ đen thành trắng chưa? Từ ác thành thiện chưa? Vân vân. Đấy là điều quan trọng số 1. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi xin thầy chỉ dạy cho con niệm Phật như thế nào để có được lợi ích và công đức khi con sống và đến khi xả bỏ báo thân. Niệm Phật như thế nào? Niệm Phật nhất tâm. Niệm Phật một lòng một dạ. Niệm Phật chí thành chí kính, buông xuống tất cả tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ đi mà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó gọi là niệm Phật nhất tâm, niệm Phật một lòng một dạ, niệm Phật chí thành chí kính, niệm Phật không nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, niệm Phật một lòng chỉ để gì? Để sám hối nghiệp chướng, chỉ để cầu sinh tịnh độ, chỉ để báo Phật ân đức, chỉ để tiếp dẫn hậu lai. Đó gọi là niệm Phật chân chính. Đó gọi là một lòng niệm Phật. Đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Đem tất cả những công đức niệm Phật ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Không chỉ một mình cầu, mà cầu nguyện cho tất cả chúng sinh cũng đồng sinh tịnh độ. Đó gọi là niệm Phật như lý, như pháp. Niệm Phật ba la mật vậy các quý vị. Niệm Phật như thế, đó là niệm Phật theo đúng chính pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy vậy. Ý nữa, Phật tử hỏi, trong trang số 146 của Bộ Kinh Địa Tạng có nói rằng có vô lượng ác quỷ, vọng lượng và tinh mị muốn uống máu ăn thịt vân vân. Vậy các vị này muốn uống máu ăn thịt và hút tinh khí của con người thì có bị nghiệp báo không ạ? Có chứ các quý vị. Đến chư thiên làm việc ác còn bị nghiệp báo mà. Chư thiên quái trời dục giới sắc giới, thậm chí là chư thiên quái trời vô sắc giới, nếu khởi lên cái tâm niệm ác còn bị đọa lạc, còn bị tổn phúc mà các quý vị. Huống chi là quỷ thần uống máu ăn thịt hút tinh khí của chúng sinh, đều bị nghiệp báo hết các quý vị. Tất cả những kẻ sát sinh hại vật, bất luận là quỷ thần hay là chư thiên, đều bị nghiệp báo hết các quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Tam giới vô an á, do như hỏa trạch. Ở trong kinh Pháp Hoa là như thế, tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa đó vậy. Ba cõi đây chỉ cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Có sáu cõi trời và cõi gì? Cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Đó là nói về dục giới. Sắc giới thì có 18 cõi trời. À, và vô sắc giới thì có gì? Có ba cõi không vô biên thức. Không vô biên sự thiên. À. Và thức vô sự sự thiên và phi tưởng, phi tưởng hữu sự thiên. Đó. Ba cõi trời vô sắc ấy, vô sắc giới ấy. Đức Phật nói cũng vẫn không yên, tuổi thọ cao nhất đó là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, hay còn gọi là cõi trời hữu đỉnh ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó. Tuổi thọ cũng gì? Cũng chỉ đến 80 vạn đại kiếp mà thôi. Mà kiếp đây là kiếp thạch, rất là lâu dài, rất là lâu, rất là trường thọ. 80 vạn đại kiếp các quý vị, nhưng mà đây gọi là kiếp thạch, đại kiếp đây tức là kiếp thạch. Nhưng Đức Phật nói gì? Khi thọ mạng hết 80 vạn đại kiếp đó, vẫn có thể bị đọa lạc xuống nhân gian như thường, thậm chí vào ba đường ác như thường. Vì vậy Đức Phật mới nói là tam giới vô an, gió như hỏa trạch là như thế. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa là như vậy. Đó. Cho nên Đức Phật mới đại khai phương tiện. Ngài tại kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các đỉnh, kinh điển khác, Ngài tuyên thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Tuổi thọ vô lượng, không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Tất cả những chúng sinh được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ đồng như tuổi thọ Đức Phật A-di-đà. Có nghĩa là gì? Thọ vô lượng, vô biên, không thể tính đếm hết được. Gọi là vô lượng thọ. Công đức quang minh trên thân thể, vô lượng vô biên, cho nên gọi là vô lượng công đức, gọi là vô lượng quang. Thọ mạng vô lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Công đức không thể tính đếm hết được, cho nên gọi là vô lượng công đức. Hào quang trên thân thể thì sáng trưng rực rỡ, cho nên gọi là vô lượng quang Phật. Những chúng sinh được vãng sinh về đó trở thành bậc thượng thiện nhân, hào quang ở trên mình cũng sáng trưng rực rỡ nhiều vô lượng vô biên như là hào quang của Đức Phật. Thọ mạng cũng đồng như thọ mạng của Đức Phật. Công đức cũng vô lượng và vô biên, chẳng thể tính đếm hết vậy. Mà tu tập điều quan trọng là không bị thoái chuyển. Tu tập cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển như thế gian chúng ta này nữa. Thế gian này chúng ta tu thoái chuyển nhiều lắm các quý vị. Không chỉ các Phật tử, chúng ta quy Tam Bảo rồi một thời gian đó, gặp khó gặp khổ một cái thì, hoặc là gặp thầy tà bạn ác các tôn giáo khác thì bỏ cả đạo Phật để theo thầy tà bạn ác, theo tôn giáo khác. Đấy gọi là gì? Thoái thất Bồ Đề Tâm. Đấy là nói Phật tử tại gia. Còn người xuất gia thì người xuất gia cũng có những trường hợp như vậy, gặp khó gặp khổ một chút, thầy tổ mình làm sai hoặc là mình làm đúng, nhưng mà thầy tổ hiểu lầm hoặc là thầy tổ mắng trách mình, dạy dỗ mình nhé, mình thì dỗi, giận dữ, giận dỗi rồi thì bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ đạo mà đi, bỏ chùa mà đi, hoặc là hoàn tục, lập gia đình, hoặc là lang thang, cầu bơ, cầu bắt, vân vân này nọ, ta chúng ta thấy. Đấy gọi là thoái Bồ Đề Tâm, nho nhỏ. Còn nếu mà bỏ đạo mà không tu nữa gọi là đại thoái Bồ Đề Tâm. Bỏ thầy bỏ tổ mà vẫn đi tu tập ở chùa khác gọi là thoái tâm nho nhỏ thôi. Nhưng bỏ đạo không tu nữa, hoàn tục ra về thì đó gọi là đại thoái Bồ Đề Tâm. Nếu còn bất tín nhân quả, bán phá Tam Bảo nữa thì chắc chắn trường hợp này sau khi xả bỏ, sau khi chết đi chắc chắn sẽ đọa cho người 18 địa ngục khổ vậy. Đọa trong 18 đại địa ngục khổ vậy các quý vị. Đó, cho nên phải cẩn thận, hết sức phải cẩn thận, chớ để cho thoái thất cái tâm Bồ Đề của mình. Đấy mới là điều quan trọng của người tu chúng ta, cho dù xuất gia hay tại gia. Thế giới này nó dễ bị lôi cuốn, thậm chí là hoặc tài sắc danh thực thùy nó lôi cuốn này, hoặc là À, do cái bản ngã của mình quá cao này, thầy tổ chửi mắng một cái cũng bỏ đạo ngay, hoặc là anh em huynh đệ bất hòa với nhau thì không vượt qua bỏ đạo ngay, vân vân. Đó, thoái thất tâm bồ đề nó có nhiều cách lắm. Ma tâm nó thì nó đùng đùng nó nổi lên là chúng ta không có nghĩ đến đạo mà chỉ nghĩ tới gì, đến ma thôi. Đấy, ở thế giới này khó tu, cho nên Phật dạy chúng ta thì nên cầu sinh tịnh độ để cho dễ tu là như thế. Vì vậy mà thời mạt pháp này, pháp môn tịnh độ chính là gì? Một là pháp môn thủ thắng nhất, ổn thỏa nhất, phù hợp nhất, dễ thành tựu nhất đối với gì? Chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta này. Xin trả lời sang câu tiếp theo. A Di Đà Phật, con bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hường ở Hưng Yên. Con xin thầy bố thí giải đáp ý nghĩa cho con bài kệ số 282 trong kinh Pháp Cú. Tu thiền, trí huệ sinh, bỏ thiền, trí huệ diệt. Biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Con xin thành kính tri ân công đức thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây Phật tử này hỏi về bài kệ ở trong kinh Pháp Cú, kệ kinh số 282. Thì chúng ta biết kinh Pháp Cú là một trong những bộ kinh Đức Phật tuyên thuyết ở trong giai đoạn đầu khi mới thành Phật, thuộc về nhiếp vào bộ A Hàm. Thiếp nhiếp vào các bộ thuộc về giống như là A Hàm kinh ấy. Đó. Những bài kinh ngắn Đức Phật nói thường là nói được dịch ra 4 hoặc 5 chữ. Đức Phật nói thành những bài kệ ngắn cho gì? Mọi người dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ tu. Kinh Pháp Cú. Thì ở đây kinh 282 này Đức Phật dạy tu thiền là trí tuệ sinh. Thì đương nhiên trong nhà Phật chúng ta là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ mà. Giữ giới thì tu tập sẽ dễ đạt được gì? Tâm chính định. Mà tâm mà an định thì trí tuệ gì? Sẽ sinh ra. Đó. Bỏ thiền thì trí tuệ diệt. Nếu mà không tu thiền thì không có trí tuệ. Tức là không an định, không có trí tuệ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu này. Thiền ở đây không chỉ là những người ngồi thiền mới gọi là thiền. Mà thiền ở đây thì chúng ta niệm Phật ra cũng là thiền. Chúng ta trì chú cũng là thiền. Chúng ta tụng kinh cũng là đi là thiền. Chúng ta phải hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu đúng như vậy. Chứ không phải là thiền ở đây là chỉ có ngồi thiền như thế này, như các thiền sư đã mới gọi là tu thiền trí tuệ sinh. Và tu thiền thì trí tuệ mới sinh, vậy tu tịnh độ trí tuệ không sinh à? Các pháp môn khác 84,000 pháp môn thì các pháp môn khác không có trí tuệ sinh à? Đó. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì cũng là gì? Cũng là thiền định. Chỉ chú được tam mật tương ưng ấy, thì cũng là gì? Cũng là thiền định. Đó. Vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy chỉ chú tụng kinh niệm Phật hay ngồi thiền, nếu chúng ta nhất tâm thì trí tuệ đều sinh ra như nhau cả. Công đức sinh ra cũng như nhau cả. Ở đây chúng ta đấy, ở kinh Pháp Cú thì Đức Phật lấy nói là tu thiền thì trí tuệ sinh, bỏ thiền thì trí tuệ diệt. À, thì bây giờ tương đương như vậy, chúng ta và niệm Phật thì trí tuệ sinh, không niệm Phật thì trí tuệ diệt. Hoặc là tụng kinh nghe pháp thì trí tuệ sinh, không tụng kinh không nghe pháp thì trí tuệ diệt. Chỉ chú tu tập thì trí tuệ sinh, không chỉ chú tu tập thì trí tuệ diệt. Cũng đúng thôi. Con biết đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Biết đường hai ngã tức là gì? Là ngã thiện và ngã ác đó. Chúng ta nhớ cái kinh Pháp Cú này này, Đức Phật dạy cho trong cái giai đoạn đầu khi mới thành Phật. Cho nên chúng ta thấy thiện ác là phân minh rõ ràng. Để dạy cho những bậc mới học đạo thì phải nói thiện ác giống như đứa trẻ học vỡ lòng, học lớp 1, lớp 2, 3, lớp 4, lớp 5 mà. Thì phải dạy cho những cái phương pháp gì dễ học, dễ hiểu. thực tế với cuộc sống này để cho gì, nó dễ nắm bắt. Chứ còn dạy về đại số, dạy về căn, dạy về các thứ vân vân thì nó không thể nào mà nắm được vậy. Đó. Cho nên đây này, biết con đường hai ngả, tức là nên biết có thiện và có ác. Làm thiện thì đi lên, làm ác thì đi xuống. Thiện thì lên cõi trời, cõi người, cõi trời, cõi Phật. Làm ác thì xuống thì cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục vân vân. Đó. Đưa đến hữu phi hữu. Hữu là gì? Là có, phi hữu là gì? Là không có. Biết được hai ngả sẽ đưa đến gì? Cõi có và cõi không. Hữu tức là có, phi hữu tức là không có. Để đưa đến gì? Cái có và cái không. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Nên tự mình nỗ lực mà tu hành, hoặc là ngồi thiền, hoặc là trì chú, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, đều đem lại gì? Công đức, phúc báo vô lượng vô biên, đều khiến cho trí tuệ phát sinh, khiến cho các công đức phúc báo từ đó mà sinh ra vậy. Câu hỏi nữa, và từ hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy trụ trì, con thấy buồn vì cuộc đời là quái tạm, tốt. Thấy buồn vì cuộc đời là quái tạm thì tốt. Nhưng mà không biết là có thấy cuộc đời là quái tạm thật hay không, hay là chỉ thấy giả thôi. Nếu mà thấy thật thì chúc mừng Phật tử này, Phật tử này chuẩn bị đắc đạo tới nơi rồi, chuẩn bị vãng sinh thành Phật tới nơi rồi. Còn nếu mà là giả thấy là quái tạm, miệng nói là thấy cuộc đời là quái tạm nhưng vẫn tham sân si, vẫn mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến thủ dây công thủ đầy dây ra, thì cái thấy chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, chỉ như là thấy thì phim ở trong màn ảnh mà thôi, sờ mó không được vậy. Con buồn vì thấy cuộc đời là quái tạm, vậy mà người vẫn thỏa sức bon chen, lừa dối nhau, cũng chỉ mong lợi ích thuộc về mình, mặc kệ người khác. Nhưng đâu biết cuộc đời là bể khổ, sống sao cho trọn vẹn là kiếp người. Con mong thầy khai thị cho con, để con có thể tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Con xin tri ân công đức thầy. Vị này thấy cuộc đời là quái tạm rồi thì cần gì thầy phải khai thị nữa các quý vị. Chả cần thầy phải khai thị nữa, tức là giác ngộ rồi. Nó giác ngộ rồi đấy, cần gì thầy phải khai thị nữa. Đó. Cứ thế mà tu thôi. Gọi là kiến tính rồi thì thành Phật thôi. Sống với cái tâm Phật của mình, cứ thấy cuộc đời là quái tạm, tất cả cái gì mà người đời si mê, ham cầu tài sắc danh thực thùy thì mình không cầu, thì mình biết là quái tạm rồi, buông hết đi. Thậm chí là buông hết đi thì một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ nữa, thế thì mấy mà thành Phật. Cần gì thầy phải khai, cần gì phải cầu thầy khai thị nữa đâu, khi mà biết là cuộc đời là quái tạm rồi, nhận chân được cuộc đời là quái tạm rồi thì tức là kiến đạo rồi đấy, tức là thấy đạo rồi, cứ thế mà tu thôi. Kiến tính khởi tu, bây giờ chỉ có việc tu thôi, buông đi, cần gì thầy phải khai thị nữa đâu. Đấy, cứ nhất tâm mà tu. Nghe lời Phật dạy ở trong kinh ấy, y giáo phụng hành nhất tâm mà tu, át xe đến đích vậy. Phật tử nó hỏi con bạch thầy, con là Hà Thị Bình ở Yên Bái. Con được nghe nhiều bài giảng của thầy từ năm 2017. Con được tham gia nhiều pháp hội tại chùa Khai Nguyên. Từ đó đến nay, con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 10 ngày trai, mỗi ngày 2 thời sáng và chiều hết 3 quyển. 20 ngày khác trong tháng con tụng kinh khác, và cứ mỗi nửa tháng con tụng là sám hối. Con thấy Phật Pháp vi diệu thật nhiều đối với gia đình con, nhưng không hiểu sao khi con tụng kinh thường có cảm giác bị râm ran bùng nhùng ở trên đầu, có lúc như bị rứt sợi tóc và đầu rất nặng. Bạch thầy cho con lời khuyên, con làm thế nào để khắc phục cái tình trạng trên, con xin tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Cái trường hợp Phật tử này thì khuyên là gì? Thôi, một tháng thì trong giai đoạn 2 năm nữa đạo tràng chúng ta còn tụng kinh Địa Tạng thì Phật tử này cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thôi. Đi một đường dễ được tới đích. Chúng ta nay đi đường này, mai đi đường nọ, nay tụng kinh này, mai tụng kinh nọ, gọi là tụng theo kiểu như tụng kinh phong trào đấy. Tu phong trào thế thì cũng chưa được chuyên nhất. Nếu đã có niềm tin vào kinh Địa Tạng rồi thì cứ thế mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng theo đạo tràng 2 năm nữa. Khi nào đạo tràng chuyển kinh thì chúng ta lại chuyển kinh. Ví dụ hết 2 năm nữa thì chúng ta có chuyển kinh Phổ Môn hay là chuyển kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta lại Vô Lượng Thọ, bao giờ chuyển Pháp Hoa chúng ta Pháp Hoa, vân vân. Nay tụng kinh này, mai tụng kinh khác, tức là trong lòng mình thì vẫn còn ngày lắm mình đọc, có thể đọc nhiều kinh để hiểu để biết thì được. Tức là ngoài cái lúc mình ngồi tụng thì tụng một kinh trong cái thời gian nhất định là phát nguyện mấy tháng hoặc mấy năm đó, phát nguyện tụng kinh gì mình cứ thế mà mình tụng. Còn mình đọc có thể đọc các kinh khác, mình ngồi mình chứ đọc sách chứ các quý vị, để biết thêm những lời Phật dạy trong kinh đấy thì được. Nghe pháp cho tăng trưởng trí tuệ, hiểu biết chính pháp thì cũng được. Nhưng khi hành trì lễ niệm thì nên một kinh trong một thời gian, một năm hoặc 2 năm, 3 năm gì đó đã. Tức là đi một con đường cho nhất tâm đã, thì nó sẽ dễ bề tu hành của chúng ta. Cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử cứ phát nguyện như vậy một thời gian xem, đảm bảo là chắc chắn sẽ hết cái gì, hết cái gì bò bò trên đầu và hết nặng đầu ngay. Và có một đạo tràng mới xin được thành lập ở Vân Hòa, 20 người, xin thầy đặt tên đạo tràng Vân Hòa. Đạo tràng Vân Hòa, Vân Hòa thuộc Ba Vì đúng không? Rồi. Đạo tràng này nên đặt là đạo tràng Quan Âm Vân Hòa đi, đặt lấy tên Bồ Tát Quan Âm để đặt tên cho đạo tràng được. Đặt tên là đạo tràng Quan Âm Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Kính thưa các Phật tử, thì trong một tuần qua, tức là bài giảng từ tuần trước cho đến tuần này, thì các Phật tử ở thập phương xa gần gửi về công đức để các tôn tượng nhỏ cũng như hoàn thành đại tượng A Di Đà về bình thế giới của chùa Khai Nguyên mà thầy hôm pháp hội thầy thông báo đó, thì chỗ ban chi khách nhận được và có báo lại cho thầy, thông báo cho các đạo tràng Phật tử chúng ta. Đạo tràng Cực Lạc ở Thanh Trì, một lần 8 triệu, một lần 5 triệu, một lần 13 triệu, rồi gửi đến mấy lần. Đạo tràng Phật tử có số tài khoản cuối là 9015, 5 triệu. Phật tử Vương Thị Hồng 10 triệu. Phật tử Trần Thị Bích Ngọc 10 triệu. Phật tử số tài khoản 5 số cuối 33999 10 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Hữu 6 triệu. Phật tử số tài khoản 5 số cuối 12475 33.500.000. Phật tử Nguyễn Thị Hiền 5 triệu. Đạo tràng Quán Âm Việt Trì 48.600.000. Phật tử Trần Thị Tâm 5 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Phương Hà Nam 5 triệu. Phật tử Hà Thị Yến 5 triệu. Phật tử Phạm Thị Khôi 15 triệu. Khôi hay Khối thì đã gửi không có dấu. Phật tử Lê Thị Khang 5 triệu. Phật tử Bùi Thị Vũ 4 triệu. Đạo tràng Phật tử Từ Sơn Bắc Ninh 168 triệu. Đạo tràng Phổ Hiền Sơn Tây 72 triệu. Phật tử Chùa Hoàng Tân 15 triệu. Phật tử Kiến An Hải Phòng 10 triệu. Đạo tràng Phật tử Đào Thị Thanh 10 triệu. Phật tử số tài khoản 44018 100 triệu. Phật tử ở Hà Đông 10 triệu, Phật tử Nghiêm Thị Năm Bắc Ninh 8 triệu, Phật tử huyện Gia Bình Bắc Ninh một lần 6 triệu, một lần 9 triệu bằng 15 triệu. Phật tử Đỗ Thị Thu Hoài Cộng Hòa Séc 13 triệu. Gia đình Phật tử ở Đại Mỗ Nam Từ Liêm 10 triệu. Phật tử Nguyễn Xuân Hanh 5 triệu. Gia đình Phật tử Thường Tín Hà Nội 15 triệu. Phật tử Lưu Bích Thùy 8 triệu. Đạo tràng Liên Hoa Xuân Mai 35 triệu. Nhóm Phật tử Lương Sơn Hòa Bình 10 triệu. Đạo tràng Địa Tạng Bắc Từ Liêm 9 triệu. Phật tử Hoàng Thị Đào 6 triệu. Phật tử Đặng Thị Chất Nam Định 8 triệu. Phật tử Dũng Hiền Hà Nội 13 triệu. Phật tử Vân ở Úc 17 triệu. Phật tử Thịnh Hiền ở Bắc Từ Liêm 6 triệu. Gia đình Phật tử Đỗ Văn Sửu Thanh Xuân 10 triệu. Một gia đình Phật tử ở Xuân Mai 200 triệu gửi về chùa Quất Lâm để đưa lên cho thầy. Đây là các Phật tử phát tâm trong một tuần qua. Thì đây là chắc chỉ lọc các Phật tử từ 5 triệu trở lên, còn ngoài các Phật tử 50, 100, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu vân vân đó, thì dưới 5 triệu thì cũng khá là nhiều. Nên thời gian không có, cho nên thì xin ghi nhận công đức và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho tất cả các quý vị Phật tử cùng toàn thể gia đình được vô lượng công đức, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, đem công đức tu tập của tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên và hệ thống các chùa của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, xin nhất tâm hồi hướng cho các quý vị Phật tử cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an tới khi xả bỏ báo thân, đồng nguyện được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Xin nhất tâm hồi hướng cho các quý vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy ngay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.